بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبعد thì chúng ta sẽ tiếp tục cái phần 2 về câu chuyện của Nabi Yusuf alayhi salam. Thì chúng ta đã nghe đến cái phần mà Nabi Yusuf bị hãm hại, đưa Nabi Yusuf vào tù. Mà cái lý do mà những người đó đưa Nabi Yusuf vào tù đó là họ loan truyền với tất cả những người trong thành là tại vì Nabi Yusuf cám dỗ vợ của tể tướng, có ý định sàm sỡ và làm bậy vợ tể tướng nên mới vào tù. Nếu không đồn cái tin đó thì không thể nào mà đưa Nabi Yusuf vào tù được, nên nó đã ám hại Nabi Yusuf vào tù quan. Và Nabi Yusuf đã cầu xin Allah cho vào tù, tốt hơn là đáp lời cái lời gọi làm tội lỗi với Allah subhanahu wa ta'ala. Và Allah đã chấp nhận như thế. Thì khi Nabi Yusuf vào tù, có hai người khác, cái hai chàng thanh niên cũng vào tù cùng một lượt với Nabi Yusuf alayhi salam. Họ bị mang một cái tội là có ý định mưu mô ám hại vua. Hai người đó có ý định là mưu mô hãm hại vua là do cũng bị người ta hại, thì vô tù cùng với Nabi Yusuf alayhi salam. Thì một trong hai người họ mới nằm mơ nói, một người trong họ nói: một người nói rằng là gì, tôi nằm mơ thấy rằng là tôi đang rót rượu. Thì tên này một người khác nằm mơ rằng gì, tôi thấy tôi đang đội bánh mì trên đầu á, thì có chim nó bay lại nó mổ bánh mì nó ăn. Thì họ mới nói: này Yusuf, tôi thấy rằng ông là cái người rất là tốt đẹp. Tại vì Nabi Yusuf vô trong tù cùng với họ, mà Nabi Yusuf không có làm những chuyện mà những người khác làm, mà Nabi Yusuf chỉ lo chuyện mãi là ngồi tụng niệm Allah, ngồi zikir Allah, ngồi hành lễ salat, ngồi smen, làm những chuyện mà những người khác không làm. Người rất là ngoan hiền, không có nói chuyện tầm bậy những người xung quanh, mà luôn làm như thể hiện là một người rất là ngoan hiền về tôn giáo. Thì nói rằng gì, tôi thấy ông là người rất là tốt đẹp, hãy mong rằng hãy giải mộng cho tôi đi, coi có giấc mộng như thế nào. Thì Nabi Yusuf lợi dụng cơ hội đó, lợi dụng là họ có ý định muốn nhờ Nabi, thì Nabi tạo qua họ. Nabi Yusuf đại qua họ, Nabi Yusuf nói: rồi tôi sẽ kể cho mọi người nghe, rồi tôi sẽ kể cho mọi người nghe về cái giấc mộng đó trước khi thức ăn mang đến với mọi người. Nhưng mà tôi được cái điều đó đó, cái điều mà tôi được biết về cách giả mộng đó, là do tôi bỏ đi những cái việc làm shirik mà những ông bà xưa kia đã làm, mà tôi chỉ làm theo tổ tiên của tôi, đó là Ibrahim, Yaqub, Ishaq. Họ là những người đã đi theo tôn thờ Allah subhanahu wa ta'ala nhất, và không có tổ hợp bất cứ ngày đó. Này hỏi hai người bạn tù của tôi, chẳng lẽ việc tôn thờ nhiều thần linh nó tốt đẹp hơn là tôn thờ một đấng duy nhất hay sao? Cũng giống như có một lần này, vì Sallallahu alaihi wasallam hỏi một vị sahabat, ông ta trước đó ông ta chưa vào Islam nha, ông ta mới nói chuyện này, thì này bị hỏi chứ anh thờ bao nhiêu thần linh. Ông ta nói tôi thờ 7, 6 người dưới đất, người trên trời, tức là trên trời là Allah, 6 người dưới đất. Thì Nabi mới hỏi chứ vậy chứ khi anh mà gặp hoạn nạn anh cầu xin ai? Nói cầu xin người trên trời. Nói khi mà anh rơi vào tuyệt vọng anh cầu xin ai? Nói cầu xin người trên trời. Nói chứ khi mà anh đi ra biển hay là anh đi vô đồng mà anh bị lạc mà anh muốn quay trở về đất liền á, anh cầu xin ai? Nói cầu xin trên trời. Vậy chứ những cái thần linh anh thờ phượng đó, ai là người đáp lại lời cầu xin của anh? Đó, người trên trời. Thì này bị nói, tại vì nó bỏ hết những thần linh đi tôn thờ đó, cái chơi mới đúng. Tại vì cầu xin gì, ban cho gì thoát nạn, cầu xin cái gì cũng cầu xin hết trơn hết, mà tại sao tôn thờ những người dưới làm cái gì? Thì cái người đó nói đúng rồi, thì ông ta đã tuyên thệ cầu xin hai đại Islam. Thì này bị xuất hỏi, này hỏi hai bạn tù của tôi:
يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّى سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان.
Cái việc mà tôn thờ nhiều thần linh á, chẳng lẽ nó tốt hơn là tôn thờ một đấng duy nhất hay sao? Mà ngược lại, những cái tên tuổi mà những cái thần tượng mà do các anh đặt để hay cha mẹ các anh đặt để chẳng qua là do gì? Suy nghĩ mà đặt ra thôi, chứ Allah Subhanahu wa ta'ala không có. Allah không có kêu như vậy. Allah không có bảo như vậy. Chẳng qua là gì, tự tạo là tự đặt thôi. Thì Nabi Yusuf mới kể tiếp, nói thì giờ đây tôi sẽ kể giấc mộng cho hai người nghe, giải mộng. Nhưng Nabi Yusuf không muốn nói chỉ đích danh là người này sẽ như thế này, người kia như thế này, tại sợ rằng họ sẽ có những suy nghĩ tuyệt vọng. Tại hai giấc mộng là một người sẽ thoát nạn, một người sẽ bị tử hình. Nên Nabi Yusuf không nói thẳng. Nabi Yusuf nói:
يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا.
Một trong hai anh, có một người sẽ trở về phục vụ cho vua, sẽ đứng bên cạnh hầu rượu cho vua. Còn một người thứ hai, sẽ bị treo trên cây thánh giá và bị chim mổ đến chết. Và Nabi Yusuf nghi rằng một trong hai người là Nabi Yusuf nghi là cái người nào là sẽ được thoát nạn đó. Nabi Yusuf cũng không khẳng định là người đó là người nào nữa, chỉ nghi thôi. Thì Nabi Yusuf mới nói với cái người mà sẽ được thoát nạn đấy.
وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك.
Cái này anh khi mà trở về anh được bên cạnh vua đó, thì mong rằng anh hãy nói việc của tôi với vua rằng là tôi bị quan như thế này nè, để mong rằng vua sẽ giúp tôi thoát nạn. Thì cái người đó trở về hầu cạnh bên vua thì lại quên.
فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين.
Shaytan làm cho ông ta quên. Và Nabi Yusuf ở trong tù là Allah Taala nói thì bid'a sinin ulama họ tafsir nói khoảng 7 năm hay là nhiều hơn ít hơn. Ở tù quan gần một chục năm trong đó. Nabi Yusuf ở tù quan thì thời gian rất là dài. Thì đến một ngày nọ, vua nằm mơ.
وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات.
Và vua nằm mơ một ngày nọ, vua nằm mơ, ông ta thấy được bảy con bò mập, bảy con bò rất là mập, bị bảy con bò ốm ăn thịt. Chúng ta thấy giấc mộng này là nó thường thường là bự ăn hiếp yếu, mà ra đây ngược lại, bảy con bò mập bị bảy con bò ốm ăn thịt, và bảy bông lúa màu vàng và bảy bông lúa màu xanh. Thì vua giật mình thức dậy, vua không biết giấc mộng như thế nào. Thì vua mới tập trung hết tất cả chư thần, những người già tài giỏi trong triều đình lại.
يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون.
Nói này, hỡi các chư thần, ta nằm mơ, chậm nằm mơ thấy giấc mộng như vậy đó, thì ai là người biết về giấc mộng, hãy giải mộng cho ta đi. Thì những vị chư thần nó không ai biết gì kiến thức về giải mộng hết, nó chắc có lẽ đó là do vua nằm thấy tầm bậy tầm bạ thôi, chắc chứ không phải ý nghĩa gì đâu. Thì cái người hậu rượu bên vua lúc này mới sực nhớ lại, mới nói rằng là được rồi, tôi biết rồi, tôi sẽ giải mộng đó cho. Tôi sẽ giúp kìm tìm người giải giấc mộng đó cho. Thì vua mới hỏi ai sẽ giải mộng giấc mộng này, nó là gì? Người đó là Yusuf. Vua hỏi ở đâu? Nó bị nhốt trong tù. Cái người đó là người đã giải mộng cho tôi, là tôi cái lời nói giấc mộng tôi nằm ngủ gì đó giải giống hệt như là tôi gì? Lời nói đó như sao thì nó y gan vậy. Tôi bị tù và được giải là được hầu vua, thì nay tôi được hầu rồi rồi vua. Thì vua nói đi đi. Thì cái người hầu đó mới đi vào gặp Nabi Yusuf. Lúc đó mới gọi Nabi Yusuf, Yusufu ayyuha siddiq, đây này hả Yusuf, cái người thật thà. Thì chúng ta thấy bỏ Nabi Yusuf không có tội gì hết, bỏ quan cả chục năm trời trong tù, bây giờ trở lại kêu Nabi Yusuf là người thật thà, là người nói thật, trong khi Nabi Yusuf đâu có làm gì đâu, mà không phải là người, đâu phải là kẻ dối trá đâu mà bỏ tù. Thì nói này hả Yusuf, hãy giải mộng cho chúng tôi đi, hãy giải mộng. Vì giấc mộng là vua đã nằm mà thấy 7 con bò mập, 17 con bò ốm thịt và 7 bông lúa màu vàng và 7 bông lúa màu xanh. Thì Nabi Yusuf là người Allah Ta'ala cho Nabi là một người giải mộng. Thì Nabi Yusuf trả lời liền, không có so đo tính toán với họ vấn đề là nhốt mình trong tù và lại không cho mộng đâu. Nabi Yusuf không, mà Nabi Yusuf trả lời liền. Nabi Yusuf nói
قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون.
Các ngươi hãy về chuẩn bị đi. Kể từ nay cho đi, các ngươi sẽ được 7 năm gieo trồng mùa màng. Tức là 7 năm từ đây đến 7 năm là mùa màng sẽ gieo trồng rất là trúng mùa. Các ngươi cố gắng gieo trồng cho thật là nhiều. Và khi được mùa thu hoạch rồi đó, thì tất cả dự trữ hết, dự trữ bằng nguyên hạt của nó, tức là lúa thì để nguyên hạt lúa, không có bóc vỏ ra, dự trữ trong một nơi, ngoại trừ một số ít các ngươi ăn, các ngươi bóc vỏ nó và cứ ăn, còn tất cả hay để nguyên đó dự trữ. Sau 7 năm đó thì sẽ 7 năm liên tiếp là hạn hán và mất mùa. Mà hạn hán không phải là hạn hán bình thường, mà hạn hán là gì? Hầu như là không còn hy vọng vào những cái này 7 năm đó. Rất là nặng. Và 7 năm hạn hán thì các ngươi lấy lại 7 năm mà các ngươi đã dự trữ trong kho đó đem ra ăn. Ngoại trừ một số ít các ngươi chừa lại để làm giống.
ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون.
Và sau 7 năm hạn hán đó thì Allah Ta'ala cho lợi năm thứ 8, nó là năm mùa màng chúng trở lại. Năm đó sẽ là năm con người trở lên bình thường, thời tiết trở nên bình thường lại, làm ăn bình thường trở lại. Thì vua nghe được giấc mộng đó, mà cái chuyện này không phải là chuyện đơn giản, tại chuyện này là nói về cái hưng thịnh của một đất nước. Nói về cái gì, tài chính và kinh tế của một đất nước rằng nó sẽ suy tồn như thế nào vào trong tương lai. 7 năm mùa màng, sau đó 7 năm tiếp nó lại hạn hán. Thì vua nghe là vua rất là sợ. Vua nói và vua tin rằng đây, cái lời nói của người này không phải là lời nói bình thường, mà rằng thì người này đã được một đấng nào đó đã cho được nói gì vậy, chứ không phải là người bình thường nói gì vậy. Thì chúng ta thấy 7 con bò mập tức là 7 năm làm ăn phát đạt dự trữ, bị 7 con bò ốm là 7 năm hạn hán, dùng lương thực của 7 năm chúng đó để mà ăn. Và 7 bông lúa màu xanh và 7 bông lúa màu vàng là sau đó mùa màng trở lại bình thường và có gì mùa màng nó bình thường trở lại. Thì vua nói được rồi, bây giờ hãy kêu cái người đó ra đây trình diện ta ngay bây giờ. Thì lính mới đem đi lời gặp Nabi Yusuf. Falamma jaa rasul, vì Nabi Yusuf mới nói ngươi hãy trở về đi, ta không ra tù đâu. Chúng ta thấy là bị Yusuf bị nhốt quan trong tù gần 10 năm mà bây giờ được mời ra gặp vua. Vua mời ra gặp vua mà Nabi Yusuf nói ta không ra tù đâu. Ngươi hãy trở về nói với vua là hỏi vua là ta bị tội gì mà ta bị nhốt. Là hãy nói với vua rằng là gì, kêu hết tất cả những người phụ nữ mà đã du quan cho ta đó. Là gì, coi ta có bị tội như vậy không mà họ đã nhốt ta, du quan cho ta bị nhốt. Chừng nào mà vua minh quan cho ta, cho rằng là cả thì đất nước biết rằng ta là người quan, ta sẽ ra tù, còn nếu không ta sẽ ở đây cho tới chết. Chúng ta thấy là một gì nào bị bỏ quan vô tù là thế giới, cả thành phố đều biết ông ta là người gì, có mưu đồ xấu đối với vợ của đại tướng. Thì ông ta muốn là ngược rửa tội sạch trước khi ông ta khỏi tù. Nếu như ông ta ra tù đó, nếu như Nabi Yusuf ra tù với tình trạng mà được mời ra liệt, thì Nabi Yusuf vẫn còn mang cái tội là gì? Vẫn còn mang cái tội là sàm sỡ về tài tướng, nhờ được giải mộng vua mới cho ra tù. Nếu mà Nabi Yusuf ra tù liền thì người ta cái tội mà Nabi sàm sỡ vẫn còn chưa minh quan, nhưng Nabi Yusuf không. Nabi Yusuf muốn minh quan trước khi ra khỏi tù. Thì vua nói về trả lời báo vua, thì vua tập trung hết tất cả những người phụ nữ của hoàng tộc lại, trong đó có vợ của ông tài tướng, các người mà dụ dỗ này bị xuất. Mới hỏi những kia nói
قَالَ مَا خَطُبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ.
Những gì các nàng đã làm gì đó Yusuf? Các nàng tại sao đây dụ dỗ và hãm hại Yusuf như thế? Và nó có làm xấu giống như mọi người đã đổ tội cho nó hay không? Thì những người phụ nữ kia mới nói
قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء.
Không, chúng tôi không có biết những gì sao diễn gì vô số là người xấu cả, tôi không biết. Thì lúc này vợ tể tướng mới thú tội. Lúc này vợ nói:
قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين.
Chính tôi là người đã dụ dỗ Yusuf. Chính tôi là người đã dụ dỗ cho Yusuf, nó là người rất là thật thà, nó không có làm bậy gì hết. Thì lúc đó là Yusuf mới nói:
ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين.
Ta muốn chứng minh điều đó để chứng minh rằng đối với chủ của ta đó, chủ của Đại Yusuf là cái người đã nhận Yusuf về nuôi lúc còn nhỏ đó, là chồng của bà đó, rằng gì? Tôi muốn chứng minh với ông ta rằng là tôi không phải là người phản bội ông ta trong lúc ông ta vắng nhà. Tôi rất trung thành với ông ta chứ không phải là kẻ phản bội, bội ơn ông ta gì trong lúc vắng nhà. Để cho ông ta biết mà đừng có nghĩ xấu với tôi. Thì lúc đó là bị Yusuf được rửa tội sạch. Thông báo loan truyền với cả đất nước là Yusuf là người vô tội, bị hãm hại quan ở tù. Và vua đem bị Yusuf ra và nói rằng:
وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي.
Hãy ở bên cạnh ta. Và ngươi từ nay trở đi ngươi sẽ là người cận kề ta, không cho ngươi gời bất cứ ai đó làm gì cho ta và phục vụ ta. Cận vua luôn. Thì này vị Yusuf xin vua một điều.
قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم.
Là hãy cho này vị Yusuf quản lý kho lương thực. Tại vì này Yusuf là người sẽ đảm bảo rằng sẽ là người đảm thi hành tốt và làm tốt cái nhiệm vụ quản lý kho lương thực đó. Thì vua đáp chấp nhận đồng ý. Thì 7 năm trồng trọt thì bị Yusuf tập thu hết. Tại giấc mộng nó đã bắt đầu thực hiện hiển linh rồi. Thì này bị Yusuf tập thu hết riêng kho. Thì tới 7 năm sau trở nên là 7 năm hạn hán. Thì năm đó là gì? Hạn hán không phải chỉ có một mình nước Ai Cập không, mà cả tất cả mọi nơi xung quanh nó đều hạn hán như thế hết. Và lương thực đều khan hiếm hết tất cả. Thì lúc này những nước xung quanh nó nghe được rằng là bên Ai Cập lương thực họ vẫn còn, thì họ bắt đầu đổ xô qua mà mua lương thực. Bên nước đó là không còn, bên nước họ không còn lương thực để mang nữa. Chỉ còn bên Ai Cập thôi. Thì từ đó họ mới đổ xô qua bên Ai Cập mà mua. Thì lúc này Nabi Yusuf có cơ hội gặp lại anh em của mình. Giống như Allah Ta'ala phán trong Nabi Yusuf lúc còn nhỏ trong cái giếng khô đó, nói rằng:
وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ.
Ngươi hãy an tâm đi hả Yusuf, rồi ngươi sẽ báo cho bọn họ biết những việc mà bọn chúng đã làm ngày hôm nay, trong khi bọn chúng không biết ngươi là. Thì đây là cơ hội. Thì 10 anh em của Nabi Yusuf từ Palestine và táp tùng với cái đoàn thương buôn của họ, đem tiền, đem bạc đi qua bên nước Ai Cập để mà mua lương thực. Khi mà họ vào trình diện Nabi Yusuf thì Nabi Yusuf biết liền đó là anh em của mình. Mà họ thì không biết Nabi Yusuf là ai, tại vì tưởng rằng Yusuf nó đã chết 10 năm trước, mấy chục năm trước, mười mấy năm trước nó đã chết rồi. Với phần thứ hai nữa là hiện giờ cái người đứng trước mặt là tể tướng, một người gì hoàng tộc, chứ không phải người bình thường, chứ không dám nhận, cho dù biết cũng không dám nhận nữa. Biết có phải là Yusuf hay không. Nhưng mà họ không biết Nabi Yusuf là ai. Nhưng Yusuf biết họ là ai. Thì sau khi Nabi Yusuf đối diện với họ xui, Nabi Yusuf hỏi chứ cuộc sống mọi người thế nào, ngoài mọi người đây còn ai nữa không? Thì họ mới nói chúng tôi còn cha mẹ và chúng tôi còn một người em trai út nữa, đó là Benjamin. Thì Nabi Yusuf nói lần này thôi ta sẽ bán lương thực cho các ngươi, nhưng lần sau các ngươi có đến đây đó, các ngươi phải đem một người em của các ngươi Benjamin ở đây nữa, ta mới bán cho lương thực, còn không bao giờ được bất cứ gì nữa. Lương thực là đến mua rồi mà một thời gian sẽ hết, mới quay trở lại mua nữa, mà phải đem em nữa Benjamin đến mới bán cho, còn không bao giờ bán. Thì mới đi về. Thì Nabi Yusuf mới nói với những người hầu mình, hãy đem tiền bạc của những anh em mình nhét vô trong cái lương thực đã bán, để gì họ trở về, để họ thấy số tiền đó là Yusuf là người nói thật, tức là muốn họ trở lại mua lần nữa, muốn họ dùng số tiền đó quay trở lại mua lần nữa. Thì họ mới đi về mới nói: thưa cha, chúng con lần tới không được phép đi mua gạo nữa, lương thực bữa đó không được phép mua, đến khi nào chúng con dắt người em trai Benjamin đi theo thì họ mới bán. cái người quản lý kho nói như vậy. Và cũng con xin đảm bảo với cha rằng con sẽ bảo vệ em mình. Thì lúc này Nabi Yusuf, ấy Nabi Ya'qub đau lòng thêm một lần nữa. Cũng vì những câu nói đó mà cách đây mười mấy năm mà Nabi Ya'qub đã mất đi người con trai. Bây giờ câu nói lặp lại lần thứ hai. Trước kia là xin nó cha hãy cho nó đi với con đi, con sẽ bảo vệ nó. Thì bây giờ nói hãy cho Benjamin đi theo tụi con đi, tụi con sẽ bảo vệ nó. Câu nói được lặp lại lần thứ hai. Nabi Ya'qub đau lòng thêm một lần nữa. Nhiều câu nói không, chẳng lẽ tao tin tụi bay giống như tao đã tin là gì cho anh trai của nó cách đây gì thời gian trước hay sao? Thì Loni là bị gì? Thì họ không năn nỉ được thì họ cho về. Trở mới mở cái lương thực của mình ra thì thấy cái số tiền của họ đem đi đó được trả trở lại cho họ. Nói này cha à, còn đợi gì nữa, cái số tiền của mình đã được trả lời nè. Cái gì tài tướng nó nói thật, gì quản lý kho nó nói thật, nó đã trả tiền lại chúng mình nè, nó cho lương thực cho mình rồi nè, giờ nó còn cho tiền mình lại thì còn gì mà phải cha phải sợ hãi nữa. Xin cha hãy cho con đi, hãy cho gì cho em đi theo tụi con đi, tụi con sẽ hứa rằng sẽ bảo vệ nó dưới khả năng chúng con có thể. Thì này bị dạo cốp mới nói cha sẽ không bao giờ tin tụi con với một ngoại trừ một điều kiện, chừng nào các con đáp được điều kiện đó cha sẽ làm, cha sẽ cho, là các con hãy thề với Allah Subhanahu Taala rằng là hãy bảo vệ em trở về đây trừ khi các con chết hết. Trừ khi các con chết hết là gì? Không có khả năng đó thì các con mới không bảo vệ em. Còn nếu các con còn sống thì bảo vệ đến em, đem em quay trở về đây gặp cha. Thì họ đã thề với Allah Ta'ala rằng như vậy. Thì trước khi lên đường thì Nabi Ya'qub mới nói này các con, khi đến Ai Cập đó, đừng có đi vào một cửa mà hãy chia nha, đi nhiều cửa đi vào nước Ai Cập. Tại sợ rằng nếu đi vào một cửa thì sợ rằng người ta để ý và người ta hãm hại các con. Hãy chia nhỏ ra để cho phân tán sự chú ý của mọi người. Nhưng cái sự đó không giúp ích gì được cho anh em của Nabi Yusuf hết. Thì khi đi vào gặp Nabi Yusuf thì Nabi Yusuf lấy người em của mình đi vô trong hoàng cung. Mới nói rằng là gì? Anh là anh của em nè, anh là Yusuf nè. Thì cái người anh em gặp nhau rất là mừng. Mừng mở hỏi nhau về anh em, tức là anh em lâu ngày mười mấy năm rồi, cả chục năm mới gặp nhau. Thì mừng rỡ gặp ôm quen biết. Thì mới hỏi về cha xong xuôi thì tới ngày mai là ngày đi về. Ngày mai á là ngày họ sẽ quay trở về quê hương Palestine cho lại. Thì lương thực họ đã mua đầy đủ hết rồi. Nhưng mà Nabi Yusuf muốn giữ em mình lại, tìm cách giữ em mình lại. Nếu mà cho đi về là mất em, tại mới gặp được con ngoài hai bữa, nó nỗi nhớ chưa hết nhớ. Muốn giữ lại nhưng mà ngày mai em mình lại về rồi. Thì ông ta tìm cách. Ông ta lấy cái bát vàng của vua á. Cái bát vàng của vua giấu trong hành lý của người em trai mình. Thì ngày mai bắt đầu đoàn hành lý chuẩn bị đi về thì kêu lính la làng đó. ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. Này hỡi đoàn thương buôn, các ngươi là những người ăn cắp. Thì những người đó quay trở lại nói, những người anh em quay đi Yusuf nói, cầu xin Allah tha thứ cha vợ, chứ chúng tôi không phải là những người như thế. Chúng tôi không phải là những người ăn cắp. Và chúng tôi đến đây không phải mục đích là gì trộm cắp hay là gì quỷ hoại gì cuộc sống, mà chúng tôi đến là những người thật thà lương thực, đến mua lương thực. Thì này bị Yusuf hỏi chứ nếu như các người nó dốc sẽ ra sao? Tức các người là những người ăn cắp mà các người là nói dốc, các người không có. Nếu như phát hiện có được các người sẽ ra sao? Thì mới nói rằng là gì? Nếu như mà có như vậy đó thì sẽ bắt đi cái người đó, cái người nào ăn cắp bắt lại đi. Thì nói được rồi. Nhưng mà họ hỏi chứ các người đã mất cái gì? Thì này bị Yusuf nói mất đi cái thú vàng của vua. Mà ta đảm bảo cho người nào bây giờ đó, bây giờ ta chưa xét nè, mà người nào tự đem ra đi, ta sẽ thưởng cho một sức gì lương thực chở cho một con lạc đà. Nếu người nào mang ra đi ta sẽ cho, ta không tính tội. Nhưng mà đâu có ai biết là gì nó nằm ở đâu đâu mà mang ra. Kể cả Benjamin cũng không biết nữa. Tại vì kêu lính giấu trong hành lý của Benjamin để bắt cái gì, giữ lại. Thì bắt đầu lục soát thì lục hết những người kia, lục hết nguyên đoàn thương buôn, lục hết. Cuối cùng mới lục là vì lục Benjamin. Lấy ra cái chậu vàng nằm trong hành lý của Benjamin thì bắt giữ Benjamin cho lại. Thì những 10 người anh em kia đã nói với nhau, mới bàn nhau nói gì. Cái người lớn nhất, cái người anh cả Cho 10 người nói các em không nhớ rằng thì chúng ta đã hứa với cha rằng vậy đó, thề với Allah là phải đem em về nhà, cho dù trừ khi chúng ta bị chết thôi, chúng ta mới không đem em này được. Bây giờ anh sẽ không bao giờ về nhà, anh sẽ ở lại đây, các em về nói với cha đi, cho đến khi nào mà Allah phân xử cái chuyện này rõ ràng, hoặc là cha tha thứ cho anh, chứ anh không bao giờ về nhà, anh sẽ ở đây. Thì chính người kia quay về, mới nói thưa cha, con của cha Benjamin nó ăn cắp, và chúng con nói thật, chứ nếu cha không tin cha hỏi những người đi chung đi, nó ăn cắp nên nó bị bắt trở lại. Thì Nabi Ya'qub thêm một lần nữa đau lòng, lần này mất thêm 2 người con nữa. Lần này lại mất thêm 2 người con nữa. Trước kia 10 mấy năm trước mất đi 1 người con, và giờ lần này mất thêm 2 người con nữa, làm mà gì? Benjamin, người con trai út, và người con trai cả, là tổng cộng 3 người con đã bị mất. Thì cái nỗi đau lòng nào mà đau lòng bằng gì như thế. Thì Nabi Ya'qub nói Phật sốt bồ đun trời miên, ta sẽ kiên nhẫn. Dạ đó, chỉ miêu tả sự kiên nhẫn của Nabi Ya'qub là trời miên, tức là sự kiên nhẫn rất là đẹp. Thì chúng ta đã biết không có cái hành, không có phần thưởng nào mà dành cho các người kiên nhẫn nhiều bằng cái gì kiên nhẫn, tức là không có hình phạt, không có hình thưởng nào đẹp và nhiều mà nó ban thưởng cho những người kiên nhẫn. Chỉ có nhiều kiên nhẫn cái hình có hình thưởng rất là đẹp và nhiều nữa, nhiều vô giới hạn luôn. Thì Nabi Ya'qub đã nhớ con và nhớ nhiều nhất là Yusuf, nhớ đến nỗi ông ta khóc đuôi cả mắt. Từ thời gian đó là bị do cúp nhớ con là khóc mãi, khóc đến nỗi là đuôi cả mắt, mắt bị trắng. Và ông ta cứ than thở hoài, nhưng mà không phải than thở cho mọi người nghe. Thì ông ta than thở thì người con nói, cha à, cha cứ nhắc hoài cái chuyện đó. Chuyện đó nó đã qua lâu rồi, cha hãy bỏ đi. Yusuf nó đã chết rồi, cách chỗ hơn chục năm nay, thì làm sao nó còn sống. Thì người cha mới nói, cái chuyện cha than thở đây không phải cha than thở với các con. Không phải cha than thở với các con, mà cha than thở với Allah subhanahu wa ta'ala. Bởi cha biết nơi Allah những điều mà các con không biết. Và cha hy vọng rằng Allah sẽ cho tất cả bọn chúng quay trở về bên cha. Thì chúng ta thấy là người Muslim hãy làm theo như thế. Chúng ta đừng bao giờ tuyệt vọng nơi Allah. Khi chúng ta rơi vào cái sự khó khăn, đừng bao giờ tuyệt vọng, mà hãy hy vọng. Giống như bị Ya'qub, Yusuf đã mất đi 10 mấy năm rồi, mà này bị Ya'qub vẫn còn hy vọng rằng Allah sẽ ban trở về. Và sự thật nó là gì vậy? Nabi Ya'qub mới nói này, các con hãy quay trở lại Ai Cập đi, tìm tin tức của Yusuf và người em nó coi như thế nào, biết đâu được nó còn sống. Và các con đừng bao giờ thất vọng vào cái sự quan gì, cái rahmat và cái sự thương xót của Allah ta'ala. Chỉ có những người kafir ngoại đạo mới thất vọng vào cái sự rahmat của Allah thôi, còn người Muslim là không có thất vọng vào rahmat của Allah. Allah luôn rộng lượng và ban rahmat cho những người Muslimin. Thì khi quay trở lại gặp Yusuf thì nói, này hỡi người tốt, Allah sẽ ban cho ông điều tốt đẹp, xin ông hãy giúp chúng tôi đi, thả em chúng tôi về, và hãy cho chúng tôi bán lương thực cho chúng tôi đi. Thì lúc này Nabi Yusuf mới nói, vậy chứ các anh có biết được á cái điều xấu mà các anh đã làm cho Yusuf hay chưa? Chứ anh đã biết được cái điều sai mà các anh đã làm cho Yusuf hay chưa? Thì lúc này những người đó mới giật mình, mới nói tại sao nó lại biết cái chuyện này. Tại sao lại biết chuyện này? Chuyện này chỉ có 10 anh em mình với Yusuf mới biết thôi. Mà tại sao cái người này lại biết? Thì em hỏi chứ, chẳng lẽ gì ông là Yusuf à? Thì bị Yusuf nói đúng rồi, em chính là Yusuf, và đây là em trai Benjamin. Thì lúc này anh em mới gặp gỡ nhau, thì họ thổ thẹn và mắc cỡ. 10 người anh em của Yusuf á, thổ thẹn và mắc cỡ. Và mới cầu xin nó gì, cầu xin Yusuf tha thứ cho. Nói rằng là gì?
قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين.
Allah đã thương xót em và đã ban cho em địa vị rất là cao, còn chúng anh là những người sai, thì mong em hãy tha thứ cho các anh. Thì Nabi Yusuf nói la tasriba alaykumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamar rahimin. Ngày hôm nay không có sự trách móc các anh nữa. Allah sẽ tha thứ cho các anh bởi vì Ngài lớn rất mực độ lượng nhiều khoan dung. Chúng ta thấy, có thấy có ai là người như thế không? Có ý định hãm hại mình, giết mình chứ không phải là bình thường, giết mình, nhưng nay là tha thứ. Chỉ có như Nabi thôi. Ngày nay nếu mà anh em mà có mục đích đó, chẳng trở nên gì, có thể là kẻ thù với nhau suốt đời luôn. Nhưng Nabi Allah ta'ala cho họ lại khác. Thì Nabi Yusuf mới nói,
اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين.
Bây giờ các anh hãy đem cái áo của em nè đi về đi, và hãy thảy cái áo này vào mặt cha đi, thì cha sẽ trở nên sáng mắt trở lại. Sau đó các anh hãy đem cha mẹ và đem hết tất cả người thân của các anh qua đây, chúng ta cùng sinh sống ở Ai Cập này. Tại lúc này Nabi Yusuf đã lên làm quản lý kho rồi, là thuộc về hoàng tộc rồi. Tại vì vua kêu là ở kề cận vua, phục vụ cho vua, chỉ sợ chỉ nghe lời một mình vua thôi, không nghe lời người nào hết. Không ai ra lệnh được Yusuf hết, chỉ có vua ra lệnh Yusuf thôi. Thì Yusuf cho nên là gì, chỉ dưới quyền vua, không dưới quyền của ai hết. Thì khi mà cái người những người anh em đó cầm áo đi về, thì gần về đến nhà thì Jacob, Nabi Jacob mới nói:
وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ.
Hình như ta ngửi được cái mùi của Yusuf nó gần đâu đây nè. Các con coi coi Yusuf về hay gì đó. Thì mấy người con kia mới nói:
قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ.
Chắc cha bị mù quáng, cha bị nhớ quá thành là sảng hay gì rồi. Như Yusuf nó chết lâu rồi, làm gì nó còn. Thì một lát, cái người xách áo này bị Yusuf về thảy vào mặt. Này bị Jacob giống như Yusuf đã dạy, thì Allah Ta'ala cho mắt, là bị Jacob sáng trở lại. Thì này bị Jacob nói:
قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ.
Chẳng phải là cha đã nói với con rằng gì, cha biết được những điều mà con không biết hay sao? Chỉ gì cháu cha biết được điều đó. Và Allah là đấng gì, đấng am tường tất cả. Thì tất cả những con lúc này mới biết rằng là gì, việc làm của họ trước kia là sai hoàn toàn. Cái mưu kế của họ mà lập lên kế hoạch giết Yusuf đó là sai. Thì họ nói: thưa cha, cha hãy cầu xin Allah tha thứ cho tụi con đi, tụi con đã sai rồi, tụi con đã sai rồi, xin hãy tha thứ. Thì này bị Jacob đã cầu xin Allah tha thứ, và tất cả họ mới đi vào Ai Cập. Thì Nabi Jacob, thì Nabi Yusuf alayhi salam đã chờ cha mình ở ngay cái ranh giới, cái địa phận mà bên Ai Cập á. Và khi cha mình đã đến và đưa cha lên trên kiệu và khiêng về cung đình. Và qua ngày hôm sau khi Nabi Yusuf được lên, khi trở về nhà, thì Nabi Yusuf vua đó nhường ngôi cho Nabi Yusuf. Thì Yusuf lên làm vua. Mà thời đó khi lên làm vua thì tất cả mọi người quỳ lại. Thời đó là được phép làm vua thì quỳ lại. Thì 11 người anh em của Yusuf, cha mẹ Yusuf quỳ lại Nabi Yusuf. Lúc đó được phép quỳ lại. Thì chúng ta còn nhớ giấc mộng Nabi Yusuf nói như thế nào: này cha, con gặp được 11 vì sao mặt trăng và mặt trời quỳ lại con. 11 vì sao đó là 11 người anh em, mặt trăng mặt trời đó là cha mẹ quỳ lại con. Giấc mộng của con ngày nay Allah đã cho hiện thực. Thì chúng ta thấy giấc mộng của những vị Nabi nằm mơ không phải là giấc mộng bình thường, mà giấc mộng đó là wahi của Allah subhanahu wa ta'ala. Và thời cái sự quỳ lại là chỉ có thời xưa thôi. Mà quỳ lại đó không phải quỳ lại như chúng ta ngày hôm nay. Quỳ lại đó là quỳ lại chào hỏi, quỳ lại nể phục, chứ không phải quỳ lại tôn thờ như chúng ta ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta quỳ lại nhưng mang cung cách là ibadat, quỳ lại tôn thờ, chỉ không được phép làm ngoại trừ Allah. Không được phép phụ phục trước mặt ai hết, chỉ có Allah mới được phép phụ phục. Còn giáo luật trước kia mỗi thời giáo luật riêng, thời đó giáo luật Allah cho họ quỳ lại nhau được. Và Nabi Yusuf cùng với tất cả anh em của mình định cư tại nơi đó. Và Nabi Yusuf làm vua quản lý Ai Cập. Thì chúng ta thấy từ người ở bên Palestine bị hãm hại qua bên Ai Cập, và sau đó bị hãm hại tiếp tục vô tù gần 10 năm, và sau đó trở ra vinh quang và trở nên là một vị vua của một nước. Thì kiên nhẫn sau bật, cái sự kiên nhẫn sau bật là Allah ban cho cái ân phước và cái phần thưởng vô giới hạn. Thì Nabi Yusuf đã kiên nhẫn hết lần này đến lần khác, rồi đến lần khác nữa, và cái phần thưởng Allah thử thách và Allah cuối cùng Allah ban cho cái gì, vinh quang. Bởi kiên nhẫn là điều chúng ta hãy nên làm theo và nên học hỏi theo. Kiên nhẫn và hãy kiên nhẫn khi chúng ta rơi vào hoạn nạn. Và sau đó, trước khi Nabi Yusuf già đó, thì Yusuf đã nhường ngôi. Lý do mà Nabi Yusuf nhường ngôi là Nabi Yusuf muốn nói rằng là nếu mà chết đó, còn ngồi trên ngai vương đó, sẽ bị trừng trị và bị tra khảo rất là nhiều. Tại vì Yusuf không muốn chết là một vị vua, mà muốn chết là một người thường dân. Tại chết là một vị vua nó sẽ bị Allah tra tấn và tra khảo rất là nhiều, rất nhiều nhiệm vụ lắm. Chết là một người thường dân tội sẽ nhẹ hơn. Thì ra bây giờ Yusuf đã cầu xin lại Allah.
رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث.
Ngài là đấng đã ban cho bề tôi cách giải mộng và ban cho bề tôi quyền lực và ban cho tôi nghe dương.
توفني مسلما وألحقني بالصالحين.
Và xin Ngài hãy cho bề tôi được chết là một người ngoan đạo. Nabi Yusuf cầu xin vậy, cho bề tôi được chết là một người ngoan đạo, chứ không cho bề tôi được chết là một người làm vua. Hãy cho bề tôi được chết là một người ngoan đạo. Thì Nabi Yusuf đã chết là một người bình thường, thường dân chết, chứ không phải là một vị vua chết. Tại nhiều ngôi trước khi Nabi Yusuf đã chết. Thì đó là câu chuyện của Nabi Yusuf mà Allah subhanahu wa ta'ala kể trong thiên kinh Quran. Chương kinh được mang tên là Yusuf, câu chương kinh số 12. Wallahu a'lam wa sallallahu alayhi wa sallam Muhammad.